thì những cái muôn đó Bồ Tát sẽ đưa cho nó cái muôn cao hơn, Bồ Tát đưa cho những cái muôn hơn đẹp hơn, chứ không có nên ngăn cản cái muôn đó. Bởi vì cái ý muốn của mình mà mình muốn hơn thiên hạ, nhưng mà phải Bồ Tát khi có một ý, phải có cái gì, phải có cái hành pháp, có cái hành pháp như vậy, tức là cái vận hành vô hành phải có cái tỉnh giác đưa cái chúng sanh muốn đó trở về một cái muốn cao hơn, cái muốn gấp ngàn lần, cái muốn gấp vạn lần, hoặc là cái muốn nghĩa là đến chỗ vô lượng vô biên công đức, như vậy nó cũng muốn chứ. À, nhưng mà đưa cái muốn đó, cho nên Bồ Tát ban cho chúng sanh thỏa mãn cái ý muốn của chúng sanh. Nhưng mà thỏa mãn ý muốn của chúng sanh đó, Bồ Tát phải bố thí, phải bố thí. Bố thí là tức là xả bỏ cái ta và cái của ta. Như vậy khi mà Bồ Tát đã xả bỏ cái ta và cái của ta thì đưa cái muốn đó trở về thánh thiện. Cái mình là sao là muốn? Mình vẫn có cái muốn, nhưng mà muốn đó nhầm đến cái chỗ nào? Bởi vì nếu là trí tuệ tu tinh tấn giác ba la mật thì hãy đưa cái muốn đó của mình về đến cái đỉnh cao của trí tuệ. Chứ mình muốn, tức là muốn tiền bạc giàu có, mà muốn tiền bạc giàu có thì phải có một cái cách thế. Có cái cách thế làm thế nào để mà chiếm đoạt kẻ khác, làm thế nào để mà lường gạt kẻ khác. Như vậy thì cái muốn giàu có trên cái hành pháp lường gạt, trên cái hành pháp mà gọi là coi như là có cái ý niệm xấu ác, thì như vậy Bồ Tát tức là những ý niệm tranh sáng, thì những ý niệm tranh sáng đưa cái muốn đó khác hơn, chứ không phải không cho nó không muốn. Ví dụ như muốn chiều nay đi nghe pháp và muốn chiều nay đi xem cái chân phim, thì cứ muốn chiều nay đi xem phim, hoặc là muốn chiều nay đi chơi, muốn chiều nay đi chơi, và trong cuộc chơi đó nó có cái vui và nó cũng có cái buồn. Nhưng mà cái muốn chiều nay đi nghe pháp giải tỏa có cái vui và cả lẫn có cái buồn của nó, thì cũng là cái muốn. Nhưng Bồ Tát thì thỏa mãn ý nguyện của chúng sanh. Nhưng mà thỏa mãn ý nguyện của chúng sanh, nó muốn về cái gì? Nó muốn về một sự cao đẹp hơn. Bao giờ cũng muốn giàu có, bao giờ cũng muốn cao đẹp. Nhưng mà giàu có cao đẹp bằng cách tu tinh tấn giác ba la mật để đưa cái muốn đó thành tựu. Như vậy thì giờ mình muốn hơn người ta, mình giận người ta, mình muốn hơn người ta, mình ghét người ta, mình muốn hơn người ta. Và muốn hơn người ta chứ đập người ta xuống để mình hơn, thì cái muốn đó thì Bồ Tát khuyên nó, khuyên cái muốn đó, hướng cái muốn đó cao hơn, đẹp hơn. Cái muốn làm sao mà phát khởi từ bi, cái muốn làm sao mà đem đến sự an lạc. Còn những cái muốn của người muốn như vậy thì rõ ràng những cái muốn đó đem đến cái chỗ ưu bi khổ não. Như vậy thì Bồ Tát không bao giờ để cho chúng sanh ưu bi khổ não, mà đưa chúng sanh đến cái chỗ an lạc. Bồ Tát làm việc đó được. Cho nên mình cứ nghĩ này, chắc có lẽ là mình đi cứu chúng sanh, mà trong khi chúng sanh thì sao? Trong khi cái chúng sanh của chính mình đang khổ đau, trong khi cái chúng sanh của chính mình đang bị dằn vặt, như vậy Bồ Tát bố thí bằng cách nào đây? Bố thí cả tài, bố thí cả pháp. Bằng cách của Bồ Tát của mình mà bố thí cho mình bằng cách nào đây? Cho nó những cái món ăn, cho nó những cái cung cấp cho đầy đủ. Nhưng mà cung cấp cho đầy đủ những ý niệm tâm sáng, giải tỏa toàn bộ những ý niệm phản sáng, giải tỏa toàn bộ những ý niệm phản thiện, giải tỏa toàn bộ những ý niệm mà đen tối, cái đó chỉ là rơm ra, và đưa cho nó cũng tài vật. Nhưng mà cái tài vật đó được tâm sáng. Một cái miếng ăn, nhưng mà cái miếng ăn làm sao mà cảm thấy bằng vinh dự, cái miếng ăn làm sao cảm thấy bằng an nhiên, cái miếng ăn làm sao cảm thấy là không có thể lường, không có đi đến chỗ là giành giật hoặc là lương lẹo với kẻ khác. Như vậy thì Bồ Tát vẫn cho, nhưng mà cho bằng cách đưa chúng sanh đạt đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì Bồ Tát nào độ? Trước nhất là mình phải độ cho những chúng sanh của chính mình, rồi mới độ những chúng sanh khác được.
Cho nên phát khởi hành nguyện là trên cầu làm Phật, dưới độ chúng sanh. Trên cầu làm Phật là quy ngưỡng chân tâm, dưới độ chúng sanh là đưa những chúng sanh mà điên đảo của mình về với cái bản tâm thanh tịnh. Bồ Tát có hành nguyện như vậy. Nếu mà đã được cái hành nguyện như vậy rồi thì Bồ Tát sẽ ăn trú và sẽ hàng phục. Mà khi đã ăn trú đã hàng phục rồi thì cảnh giới đó sẽ thanh tịnh, cho nên tâm bình, thế giới bình. Nếu tâm mỗi người đều bình thì cả thế giới đều bình. Nhưng mà nếu tâm mỗi người đều còn những cái vọng động điên đảo thì thế giới nó sẽ có chỗ điên đảo. Do đó cho nên cái hành nguyện Bồ Tát có thể thỏa mãn hết thảy nguyện của chúng sanh được không? Bồ Tát có thể thỏa mãn hết thảy nguyện của chúng sanh được không? Thì ở trong trường hợp này có hai tứ nguyện, nguyện có thể thỏa mãn được và nguyện không thể thỏa mãn được. Cái nguyện mà không thể thỏa mãn được đó là gì? Ví dụ như đứa trẻ nó muốn bắt bấm trong gương, nó muốn nghĩa là lấy trăng ở dưới nước, là những cái nguyện mà không thể thỏa mãn được. Nhưng mà lấy lửa ở nơi gỗ, lấy lửa ở nơi đá và tìm nước ở nơi đất thì có thể thỏa mãn được. Như vậy thì Bồ Tát giúp chúng sanh thỏa mãn những nguyện có thể thỏa mãn được. Và cũng nên phân biệt hai cái nguyện là thế gian nguyện và xuất thế gian nguyện. Như vậy thế gian nguyện Bồ Tát làm sao cung ứng cho đầy đủ. Cái nguyện của thế gian thì dễ được. Cái nguyện của thế gian thì có thể ban bố được. Nhưng mà nguyện xuất thế gian thì Bồ Tát hướng đây. Hướng đến chứ không thể là ban cho được, mà là hướng đến. Bởi vì cái nguyện mà xuất thế gian đó là nguyện được, cái nguyện đó chúng sanh được giải thoát, chúng sanh muốn được giải thoát, chúng sanh muốn được niết bàn. Nhưng mà muốn được giải thoát, muốn được niết bàn, niết bàn tức là ở nơi nó an lạc, ở nơi không còn có phiền phức, ở nơi không còn có khổ đau, thì trước nhất phải thỏa mãn những cái gì nó đương gọi khổ đau, trước nhất phải thỏa mãn những cái gì nó đương mong cầu. Mà khi đã thỏa mãn rồi thì tất yêu hướng nó đến chỗ an lạc rồi. Như vậy thì ở đây Bồ Tát giúp chúng sanh thỏa mãn những nguyện. Những nguyện nào? Những nguyện có thể thỏa mãn được. Như vậy thì cái vấn đề cung ứng về vật chất, thỏa mãn về cái hữu vi pháp tướng đó, thì cái gì? Ý thức của nó muốn như vậy. Bồ Tát cho thì ý thức nó thỏa mãn này. Cho được hay không? Bây giờ gì, bây giờ nó muốn đi, Bồ Tát thỏa mãn cái ý niệm muốn đi, cho nó đi. Nhưng mà Bồ Tát sẽ hướng nó đi đâu ạ? Thỏa mãn cái ý muốn đi, nhưng mà đi đâu? Đi vào trong vô minh điên đảo, hay là đi vào ở trong cái chỗ tâm sáng thanh tịnh? Bồ Tát thỏa mãn. Và chỉ cho nó thấy rằng đi như vậy, đi vào đây sẽ vô minh điên đảo không giàu có, mà đi vào đây sẽ nghèo cùng, đi vào đây sẽ khốn khổ, và đi vào đây sẽ là ngõ cụt. Bồ Tát đưa cho nó một cái đi được thanh thản, cái đi được nhẹ nhàng và cái đi được giải thoát. Bồ Tát có thể ban bố cho ý niệm muốn đi. Và phương tiện đi chỉ bằng cách nào? Lấy cái gì làm phương tiện? Cũng như lấy cái gì làm tư lương ở trong vấn đề hành trình đi. Như vậy thì trong vấn đề hành trình đi thì Bồ Tát dùng tâm, dùng cái trí tuệ, tức là dùng trí tuệ làm tư lương cho vấn đề hành trình đi. Như vậy Bồ Tát thỏa mãn nguyện của chúng sanh. Cái nguyện về, cái ý nguyện về gì? Muốn có cơm no, muốn có áo ấm, muốn có nhà ở, muốn có việc làm ăn là những cái ý nguyện thế gian có thể thỏa mãn được. Thì cái việc là làm ăn, cái việc buôn bán, cái việc nhà ở, cái việc mà gọi là cơm ăn áo mặc luôn luôn được thỏa mãn. Sống ở trong thế gian này thì phải có ăn, phải có uống, phải có ngủ, phải có mặc. Nhưng mà hướng cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái mặc đó đi đến chỗ an lạc là cái việc khác. Cho nên nhiều khi ở gia đình của thế gian chẳng hạn, vợ chồng người ta sống nhau trong cái cảnh túng hao nghèo túng, nhưng mà người ta vẫn an lạc. Khi người ta hiểu được, ta hiểu được sự sống như thế nào. Còn có những người họ sống mặc dù có tiền bạc đầy đủ, nhưng mà họ chưa hiểu được cái lẽ sống chân thật, họ chưa hiểu được cái lẽ sống an lạc, thì đương nhiên giàu có của cải kia cũng chỉ là thứ đôn ra, cũng chỉ là đem đến cái sự khổ đau. Do đó cái giàu có, cái của cải, cái ấm no, nó không phải ở trên cái bình diện vật chất, mà nó còn ở trên một bình diện tinh thần. Giữa vật chất và tinh thần đó, nó là một thể hài hòa thống nhất, không thể tách ra được. Nhưng mà tinh thần nó là chủ đạo trong tất cả mọi vấn đề sống. Có nhiều khi mình đi đến chỗ đó ăn cao lương mỹ vị mà không thấy ngon, nhưng mà đến người bạn tâm giao của mình chỉ ăn một dĩa rau luộc, mà cái rau luộc này là những cây cỏ dại, không phải là những cái cây dại ở bên vệ đường mình mới ngắt vào để mình luộc ăn vẫn ngon như thật. Như vậy cái vật chất lúc nào nó đủ và nó đủ như thế nào, đó là do tư tưởng chủ đạo. Mà khi tư tưởng đã chủ đạo trong vấn đề đó thì lấy trí tuệ dẫn đạo, mà khi đã có trí tuệ dẫn đạo rồi thì cái nghèo cùng khốn khổ không phải là vật chất, mà cái nghèo cùng khốn khổ chính là thiếu trí tuệ. Cũng thì món ăn đó, cũng thì rau này, cũng thì rau muống này, cũng thì nước tương này, nhưng mà có người nấu thì cái rau muống luộc nó rất là ngon, cái nước tương nó rất là ngon, nhưng mà có người nấu thì ăn nổi, ăn được. Tại vì nó không có trí tuệ. Luộc rau thì cái người muốn ăn rau mà lại họ ăn không nổi, muốn ăn rau nhưng mà nó luộc rau ăn không nổi, ăn không được. Tức là khi hành pháp thiếu trí tuệ, luộc đến nỗi nhão nhẹt, cái gấp lên là thấy không muốn nuốt vô rồi. Luộc cái nỗi mà gọi là coi như rau nó bẫy ra luôn, cho nên không, nó dính cục vào nhau, cho nên còn không muốn chấm, không muốn nuốt. Như vậy thì cái muốn được thỏa mãn, nhưng mà cái muốn thỏa mãn có trí tuệ dẫn đạo, cho nên đưa đến sự an lạc và giải thoát. Cái muốn thỏa mãn mà không có trí tuệ dẫn đạo thì đưa đến chỗ vô minh điên đạo. Do đó cho nên thế gian và xuất thế gian, cái muốn ở của thế gian pháp thì nó dễ cung ứng, nhưng cái muốn xuất thế gian pháp thì tự nó phải giải quyết lấy ạ. Tức là sao? Ở đây nè, ví như muốn được giải thoát, muốn được niết bàn là nguyện xuất thế gian, Bồ Tát giúp chúng sanh thỏa mãn những nguyện của thế gian, chính đáng và dần dần dắt họ vào con đường giải thoát và giác ngộ. Nhưng mà cái nguyện thế gian là, cái nguyện của thế gian này giúp Bồ Tát giúp cho chúng sanh thỏa mãn, nhưng mà chính đáng à? Thì chính đáng này tức là vẫn tu trên bát nhã và là vật. Nó muốn đi trộm của người ta, ở chính đang Bồ Tát giúp cho nó trộm. Muốn lường gạt của người ta thì Bồ Tát giúp cho nó lường gạt, bởi vì nó muốn mà, nó muốn là Bồ Tát phải thỏa mãn cái muốn của nó chứ. Không, người lường gạt như vậy còn dở lắm, ta sẽ cho cái cách lường gạt mà gấp triệu lần cái người lường gạt. Không sao, nó muốn lường gạt thì cho nó cái cách thế lường gạt, nhưng mà lường gạt một chưa bằng lường gạt tới 1 triệu lần. Mà lường gạt cái gì? Lường gạt cái gì? Lường gạt những cái thằng lường gạt. Lường gạt những cái thằng lường gạt. Lường gạt những ý niệm lường gạt. Đẩy những ý niệm lường gạt để cho nó hiển lộ ra. Và xóa bỏ ý niệm lường gạt đó cũng là một cách lường gạt. Nhưng mà lường gạt chính đáng. Có tác độ lắm. Bồ Tát phải hiểu rõ cái cách thế lường gạt kia nó là vô minh, và cái cách thế lường gạt để đẩy những ý niệm lường gạt đó, tức là phương tiện thiện xảo làm cho những ý niệm đen tối đó trở thành những ý niệm trong sáng, thì có cũng là một cách thế lường gạt, nói khác đi cũng là một cách thế lường gạt, nhưng mà lường gạt chính đáng. Cho nên Bồ Tát là thỏa mãn nguyện của chúng sanh, nhưng mà chính đáng, những nguyện đó phải được chính đáng. Và thế nào là chính đáng? Chú trình tác nhã ba la mật, quan tâm của chúng sanh, quan quốc độ, quan tâm tục, quan tập quan, quan tất cả những cái xã hội đó. Và khi Bồ Tát đã quan sát rằng điều đó là có thể chấp nhận được, theo quy ước của phàm phu, điều đó là thiện và chính đáng, thì Bồ Tát hướng như vậy chỉ khi chưa đạt đến đạo vô thượng trên đánh giá. Tức là tu trên Phát Nhã Phá La Hoàng, Bồ Tát quan cảnh giới đó, quan quốc độ đó, quan cái tập tục thâm tục tập quán của nước đó, người như thế mới gọi là đạo đức, và hành vi như thế mới gọi là người có đạo đức. Thì như vậy, Bồ Tát thỏa mãn nguyện của chúng sanh, hướng chúng sanh vào chỗ chính đáng và đi đúng với cái quy ước pháp của cái xã hội đó. Thế thì còn cái việc an lạc và giải thoát thì cái đó đòi hỏi đến trí tuệ. Thì tự chúng sanh đó sau khi đã được dẫn đạo, tự nó sẽ phát sinh ra trí tuệ. Bồ Tát không cho trí tuệ được. Không ban cho được, nó không phải là quyền năng, không phải là chỗ ban phước. Như vậy, Bồ Tát đây chính là mình, Bồ Tát và chúng sanh đó cũng chính là mình. Thỏa ước nguyện của, không thỏa mãn nguyện của chúng sanh đó, thì Bồ Tát là những ý niệm tỉnh giác, làm cho nó thỏa mãn những cái ý niệm mà còn đen tối, hướng những ý niệm thỏa, cho nó thỏa mãn về chỗ tỉnh giác. Thì Bồ Tát làm được. Vì sao Bồ Tát chỉ dạy cho chúng sanh làm những việc dễ làm mà chẳng dạy cho chúng sanh làm những việc khó làm? Đã, nguyện được an lạc ở đời này là việc dễ làm, còn nguyện đời sau được an lạc, được niết bàn là việc khó làm. Nguyện đời này được an lạc là việc dễ làm, nhưng mà nguyện cho đời sau được an lạc đó là việc khó làm. Từ khi sơ phát tâm, Bồ Tát dạy cho chúng sanh tu hành theo chánh đạo, nhưng rất nhiều chúng sanh vẫn kham nhẫn thọ hoa, nên Bồ Tát phải dạy cho chúng sanh tu những pháp môn dễ tu, như là bố thí, như là tu phước. Dù có những chúng sanh chẳng muốn tu, nhưng Bồ Tát chẳng bỏ rơi họ, trái lại tìm cách đến với họ. Bồ Tát làm cho họ ăn, Bồ Tát cho họ ăn uống, cung cấp áo quần chữa bệnh cho họ, cho họ hết các thứ vui nhằm tiếp duyên với họ để đời sau vào được đạo. Bởi nhân duyên như thế nên Bồ Tát thường tu bố thí ba la mật, hiện thân làm vua chúa, hiện thân làm trưởng giả giàu sang, đem tất cả tài vật để bố thí cho chúng sanh, khiến cho ai nấy cũng đều được cung cấp đầy đủ. Như vậy thì từ khi sơ phát tâm thì Bồ Tát muốn dạy cho chúng sanh tu hành theo chánh đạo, nhưng mà có nhiều chúng sanh vì căn cơ quá thấp, cho nên Bồ Tát hướng theo cách tu bố thí cho đạo. Bây giờ chúng sanh muốn được giải thoát, muốn được an lạc, nhưng mà căn cơ trình độ quá thấp, thì Bồ Tát hướng cho tu bố thí, hướng cho tu phước đó. Muốn Bồ Tát vẫn không bỏ rơi họ, tìm cách gần gũi đến họ. Như vậy thì lúc nào cũng cái ý niệm mà trong sáng, thí dụ làm một việc thiện á, mà biết bỏ tiền ra để đi cúng chùa, bỏ tiền ra để đi những nơi nghèo khó để mà ban cho, thì những ý niệm đó Bồ Tát luôn luôn thân cận, luôn luôn gần gũi và luôn luôn giữ gìn những ý niệm đó. Đó, tức là bằng cách tu như vậy cái đó, rồi dần dần từ đó mới đi vào cái thể của đạo. Bởi vì bây giờ mình từ nhỏ đến lớn chưa có đủ điều kiện để học đạo, mà bây giờ đây biết rằng đạo Phật, ví dụ biết rằng đạo Phật là đạo giải thoát, biết rằng đạo Phật là nơi mà có thể đem đến cái niết bàn. Như vậy thì đến với đạo Phật là muốn có niết bàn, đến với đạo Phật là muốn có giải thoát, nhưng mà vì lung tung, vì thiếu phương tiện để học hỏi, cho nên mình chưa hiểu thâm sâu đạo, thì cái việc đầu tiên là cúng dường, cái việc đầu tiên là bố thí. Dần dần từ cái chỗ cúng dường, từ cái chỗ bố thí đó, xả bỏ dần dần cái ta và cái của ta. Sau khi đã xả bỏ dần dần được cái ta và cái của ta, trong từng ý niệm gìn giữ nó, trong từng ý niệm mà gọi là cho nó tương tục, thì khi nó dần dần tương tục như vậy, nó thành thuần thục rồi, thì từ đó nó mới thấy rõ rằng cái sự an lạc chính là cái sự không vướng nhiễm. Và đúng thời đúng lúc gặp bậc đạo sư chỉ bày thì tự nhiên nó bừng vỡ ra, đó gọi là vô sư trí, cái đó gọi là tự nhiên trí. Thì cái trí mà nó phát sinh ra bởi sự quân tập tu dưỡng thì cái đó mới gọi là thành tựu được trí tuệ. Còn cái mà việc học hỏi, cái việc chữ nghĩa, cái chuyên môn hóa của vấn đề, để mà trong nhà trường, trong trường lớp để có học vị, có bằng cấp, thì cái đó nếu không sau này không biết xả bỏ thì nó trở thành sở tri chướng rất là nặng. Và là cái sở tri, tức là cái chướng đạo ở cái biết do quân tập, do học hỏi mà ra, thì nó khó vào đạo. Còn cái người mà mình sẽ tu phước như vậy, rồi dần dần ta bố thí, rồi ta thấy rằng khi mình bố thí được vật chất thì cũng bố thí được là tình cảm, cũng bố thí được tư tưởng, cho nên không tranh chấp với ai, cho nên không bón chán, không từng lời nói không bón chán, từng cái việc làm, từng tư tưởng không bón chán, thì dần dần người ta bỏ được cái ta và cái của ta. Bỏ cái của ta bằng vật chất, bỏ cái của ta bằng tình cảm, bỏ cái của ta bằng tư tưởng, người ta sẽ thoát ra khỏi tam giới, mà lúc đó không cần phải có một ngôn từ gì, không cần có một ngôn từ nói về tam giới. Không cần có một ngôn từ nào dùng để nói rằng đây là nhà lửa tam giới, bởi vì người ta không cần biết anh phân biệt rằng đó là nhà lửa hay không nhà lửa, mà tôi làm như vậy, việc của tôi làm như vậy, tôi niệm Phật như vậy, tôi bố thí như vậy, tôi tu phước như vậy, và tôi được hình thành như vậy, thì rốt cùng anh sẽ nói nó đúng như vậy. Thì cái việc làm đó là do bởi cái sự tu phước mà ra, thì Bồ Tát hướng dẫn, luôn luôn hướng dẫn họ. Cho nên nguyện an lạc ở đời này là việc dễ làm, nhưng mà nguyện được an lạc ở đời sau là việc khó làm. Tại sao vậy? Tại vì cái người mà họ phát cái tâm bố thí cúng dường như vậy, tức là họ quy ngưỡng chân tâm rồi, nhưng mà họ lưu giữ trong từng niệm có được hay không là cái chuyện khác. Nhưng mà hiện tại họ thấy bố thí họ an lạc, hiện tại họ thấy làm việc phước như vậy là họ thấy họ vui, nhưng mà cái vui đó là cái vui trước mắt của họ. Còn những cái việc mà đụng chạm tới những cái pháp khác mà làm cho họ có cái tâm kiên định khỏi thối thoát tâm bồ đề tâm đó, thì cái việc đó là việc khó làm. Việc khó làm, cái việc nó đòi hỏi phải có một công năng tu dưỡng lắm. Cho nên, nhưng mà từ dần dần cứ xả bỏ, khuyên nhủ cứ xả bỏ, như vậy do bởi bố thí mà ra. Bố thí là mình ban cho, thì ban cho bần đầu, ban cho vật chất, mình thấy có cho hả, rồi sau đó ban cho cái tình cảm, không muốn hơn, không muốn thua, không buồn, không giận nữa, cũng là ban cho. Không giận người ta cũng là một sự ban cho, không ghét người ta cũng là một sự ban cho. Chứ không phải là ban cho chỉ có cái tiền bạc là ban cho. Rồi không, trong cái quan điểm của mình, muốn thắng cái quan điểm của người, mà bây giờ mình nhường cái quan điểm đó cho họ, thì cũng là một sự ban cho. Như vậy thì cả dục giới, cả sắc giới, cả vô sắc giới, mình đều thoát ra được. Nghĩa là ra khỏi nhà lửa tam giới bằng cách đó. Bây giờ người ta muốn hơn mình một lời, người ta muốn nói cách cây độc một lời, mà bây giờ mình hiểu được rồi, mình đã từng ban cho, thứ gì mình ban cho không được, thà uống gì là nói mình không ban cho. Nhưng mà xin lỗi là có nhiều người vậy, tu là tu vậy, nhưng mà cả lời nói cũng không ban cho. Nhất là gặp cái kẻ mà oán đối với mình, xin lỗi, gặp cái kẻ mà oán đối với mình, gặp cái kẻ mà không đổi trời chung với mình, nhất thiết là không ban cho. Là nói cũng không ban cho được. Cử chỉ hành vi ngôn ngữ của nó, bởi vì oán đối mà, là đều gây một ấn tượng ở trong mình, không thể nào ban cho được. Kể cả cái tư tưởng của đối tượng đó, mặc dầu nó không xấu ác, nhưng mà nó vừa nói ra là mình thấy nó xấu ác rồi. Như vậy thì Bồ Tát hướng dẫn những cái tư tưởng không nên nghĩ như vậy, không nên có cái sự tư duy như vậy. Tư duy như vậy là khổ đau, tư duy như vậy là sẽ là con người quán sáng và đời sau sẽ không an lạc. Có nghĩa là ý niệm này nuôi không an lạc thì ý niệm sau vẫn không an lạc, người phải xả bỏ ngay lập tức, phải xả bỏ ngay lập tức với bố thí này, bởi vì đã từng bố thí cho nên bố thí được. Đặc biệt nhất là trên lĩnh vực nào, lĩnh vực tiền bạc, lĩnh vực tình cảm, lĩnh vực tư tưởng, khó mà xả bỏ. Tôi nói như vậy chứ thật sự ra đụng chuyện rồi, vật chất người ta hơn nhau chỉ có 1.000 đồng bạc, hơn nhau chỉ có 500 đồng bạc, hoặc là hơn nhau chỉ có 1 tấc, cái hàng rào này qua cái hàng rào này chỉ có 1 tấc, cãi nhau chi ghê hết chứ, cãi nhau từ đời con sẽ đến đời cháu luôn. không xả bỏ được, không thể nào xả bỏ được. Nhưng mà vậy á, nhưng mà nếu nó biết điều, tôi nói thiệt với chị là nếu nó biết điều là tôi cho, nhưng mà đằng này nó không biết điều, tôi gặp cái mặt nó là tôi ghét, cho nên không cho được. Bởi vì đời ông của nó như vậy rồi, đời cha nó như vậy rồi, cho nên nó như vậy thì tôi không cho. Như vậy tức là coi như Bồ Tát phải hướng dẫn những cái chúng sanh như vậy theo cái ý muốn của nó. Bây giờ nó muốn không cho, nhưng mà Bồ Tát lý ra nói với nó, hòa quang hữu tục, đem cái ánh sáng của đạo lý nói lên nó, con là cố gắng xóa đi, cố gắng đừng có tị hiềm, cố gắng cho đi, không sao hết, chết rồi, nhắm mắt rồi thì cũng buông hai tay, mà đã buông hai tay thì còn không nắm cái tóc đó đem theo được. Cho nên phải suy nghĩ cho kỹ đó, mà để xả bỏ nó đi. Thế là Bồ Tát phải khuyên nhủ hoài như vậy. Bồ Tát phải thân cận, phải gần gũi, phải luôn luôn chiều uống theo tánh dục của chúng sanh, để mà năn nỉ chúng sanh. Một chúng sanh cầu gì, muốn gì thì phải cho nấy. Bồ Tát phải thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy, lúc nào cũng đi, cũng đứng bên cạnh, cũng đi bên cạnh, cũng nằm bên cạnh, cũng ngủ chung với chúng sanh đó, rồi năn nỉ nó từ từ bỏ bớt ra. Vì như vậy thì vượt thoát được tam giới. Cho nên Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con dạy, có nghĩa là những ý niệm trong sáng, hãy thương những ý niệm đen tối, cố gắng gần gũi, sống chung với những ý niệm đen tối đó, và giải tỏa ngay những ý niệm đen tối đó. Thế bây giờ nói ở đâu xa lắm, mà nói ngay trong chính mình. Đó. Bởi nhân duyên như vậy, cho nên Bồ Tát thường tu bố thí ba la mật, thường tu bố thí ba la mật, bởi vì dụng trí tuệ đó, dần dần mới thấy rằng, ngã không, chúng sanh không. Hồi trước kia mình chưa hiểu ngã không chúng sanh không, nhưng mà sau khi mình thấy là mình có bố thí rồi thì cũng không tăng, mà có bố thí rồi mình cũng không giảm. Cái lúc mình không cho thì mình cũng chẳng tăng, mà cái lúc mình không cho mình cũng không giảm, mà cái lúc cho cũng không tăng, cũng không giảm, thấy cái tâm mình vẫn an nhiên. Như vậy thì dần dần thì mình sẽ được tâm an nhiên, tâm tự tại. Cho nên hiện thân vào các nhà tướng giả giàu sang, rồi đem tài vật để bố thí cho vô lượng chúng sanh, khiến ai nấy được cung cấp đầy đủ. Hạt thị hiện nhập niết bàn để xá lợi lại cho chúng sanh đời sau, xây tháp cúng dường, khiến được nhiều lợi lạc. Đây là những hành nguyện của Bồ Tát. Còn nói về Phật thì mới biết nên phân biệt, nên biết rằng Phật phân biệt có chân thân và hóa thân. Chân thân của Phật thì biến khắp cả hư không để thuyết pháp, truyền khắp cả mười phương thế giới, khiến cho các vị Bồ Tát trú tập địa có trí lực lớn đều nghe và tiến thọ. Hóa thân tức là thân biến hóa, thị hiện sanh tại các cõi để hóa độ chúng sanh, như trường hợp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thọ thân người, cũng đi, cũng đứng, nằm ngồi, cũng chịu nóng lạnh, đói khát, cũng thị hiện có sanh, có già, có bệnh, có chết, y như người khác. Phật có đầy đủ công đức lực, nhưng chẳng làm mãn nguyện hết thể chúng sanh, vì chúng sanh tham sân si vô cùng tận, khó có thể dứt sạch phiền não kiếp sử, khó có thể thoát ra khỏi ngục tù của ba cõi, tức là tam giới. Bởi vậy, cho nên Phật đã vì chúng sanh chỉ bày cho họ niết bàn chân lạc. Nếu họ sanh tín thọ, nếu chúng sanh nào tín thọ rồi, Phật dạy tinh tấn tu hành chắc chắn sẽ được mãn nguyện. Đó. Trong kinh Di Ma Cật có nói rằng khi Phật chỉ cần ấn ngón tay, ấn cái con chân đó là cõi Ta Bà liền biến thành tịnh độ. Đầy dẫy báu trang nghiêm thế, nhưng chúng sanh do nghiệp lực, nghiệp chướng sâu dày, chẳng sao có thể hay biết được, do vậy mà chẳng được mãn nguyện. Như vậy, Phật ở đây nói là Phật còn tại thế, chúng sanh còn chịu những cảnh đói khát nghèo nàn, như vậy vì sao nói là Bồ Tát có thể vận dụng thần thông nhằm mãn nguyện chúng sanh? Ngay cả Phật có nhằm mãn nguyện được chúng sanh hay không? Phật có hai thân, một là chân thân, hai là ứng hóa thân. Như vậy thì trong cái chân thân tức là pháp thân vô tướng, cái pháp thân vô tướng này biến khắp cả mười phương pháp giới, tức là pháp thân vô tướng chính là pháp giới tính nhiệm màu. Nhưng mà khi nói đến pháp giới tính nhiệm màu thì đó là cái thể chân thật của mọi chúng sanh. Nhưng mà ứng qua thân, tức là thị hiện thân ở nơi cõi đời này, như chúng ta ngồi hôm nay ở đây, tức là chúng ta cũng thị hiện thân người. Nhưng mà cái thể tâm của chúng ta đồng như Phật không khác, tức là cái tánh thể thanh tịnh vẫn có pháp thân vô tướng bất động. Nhưng mà tại sao chúng ta còn tham, còn sân, còn si một cách vô tận như vậy? Tại sao vậy? Mà nếu đã có tham sân si vô tận như vậy thì không bao giờ mãn nguyện được, không bao giờ mãn nguyện được, tức là trong cái sự tham cầu của chúng ta không bao giờ mãn được. Nhưng mà Phật thì sao? Phật có đầy đủ công đức lực, chẳng là nhưng chẳng làm mãn nguyện hết thảy chúng sanh, bởi vì chúng sanh tham sân si vô tận, khó dứt sạch phiền não, khó dứt sạch kiếp sử, khó thoát ra khỏi ngục tù ba cõi, nên Phật đã vì chúng sanh bày cho họ niết bàn. Chẳng là nếu chúng sanh nào chiến tỏ tinh tấn tu hành, chắc chắn họ sẽ được mãn nguyện. Như vậy thì nói về cái pháp thân vô tướng bất động kia thì khó nhận, khó thấy, khó nhìn ra. Nhưng mà nói về ứng hoa thân, nói về cái thị hiện thân, tức là cái thân đang mang này này, nhưng mà nếu tinh cần, nếu tinh tấn, nếu hướng về cái gì, nếu hướng về chân tâm thì đương nhiên dần dần tu hành sẽ được mãn nguyện. Thì cái vấn đề mãn nguyện của chúng sanh, tức là những ý niệm điên đảo, dần dần nó sẽ được tẩy bỏ, tẩy sạch đi những ý niệm điên đảo là mãn nguyện. Chứ có nguyện gì đâu mãn. Bởi vì đã nói là ngã không, chúng sanh không, và pháp không, thì chẳng có cái gì gọi là mãn nguyện hết rồi. Nhưng mà bao giờ vậy, ý thức bao giờ nó cũng muốn thỏa mãn. Nhưng mà ý thức thỏa mãn thì chừng nào nó thỏa mãn? Chỉ có giải từ ý thức thì mới gọi là được thỏa mãn. Còn có ý thức, tức là còn có kiếp sử, còn có tham sân si, giải từ ý thức đó, đưa ý thức đó trở thành trí tuệ, thì trí tuệ sẽ chiếu pha và thấy được vạn pháp tánh không, tâm thể là như, cho nên toàn bộ những ý niệm kia được giải tịnh. Đó là cái mãn nguyện chúng sanh. Do đó nếu mà thiết nào nghĩa là thiết lập ra cái niết bàn an lạc, cũng như mình muốn ngồi ở đây muốn nghe pháp, tức là muốn mở mang trí tuệ để muốn được niết bàn an lạc. Như vậy nếu mà đúng pháp để tu hành, tinh tấn chuyên cần, một ngày nào đó mình sẽ nhận ra được một bạch thật của mình, và chính lúc đó trong từng ý niệm không còn phải đòi hỏi gì nữa, thì cái đó gọi là mãn nguyện. Tại vì mình cái lúc đó mình đâu có cần phải đòi hỏi gì nữa, bởi vì mình biết rằng tất cả các pháp đều là như thị, tánh tương, tánh như vậy, tướng như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, dụng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, gốc ngọn gốc rào trước sau như vậy. Như vậy thì cái pháp nó hiển lộ ra như vậy là bởi vì túc duyên của nó như vậy. Và chính đã có túc duyên như nó như vậy thì mình diệu dụng để mình sử dụng nó, mà trong tâm vẫn giữ được sự an lạc của mình, như vậy đã mãn nguyện chúng sanh chưa? Mãn nguyện rồi. Thì chúng sanh nào mãn nguyện? Tức là chúng sanh ở nơi chính cái tự tâm của mình được mãn nguyện. Tại sao nó được mãn nguyện? Bởi vì nó tinh tấn tu hành, bởi vì nó quy ngưỡng vào chân tâm, bởi vì nó nhận ra cái pháp thân của nó, nhận ra cái pháp thân, và bây giờ nó đang dùng ứng hoa thân, mà ứng hoa thân tức là cái dụng của pháp thân, mà cái dụng của pháp thân thì tùy duyên để mà ứng dụng. Thế rồi, như vậy thì ngồi hôm nay ngồi ở đây thì ví dụ chúng ta mong cầu phải có được tiền bạc, phải có được của cải, mà nếu không được tiền bạc, không được của cải thì chúng ta phải chết ngay tại đây, chết ngay chiều hôm nay, nếu không có. Nhưng mà rồi rốt cuộc rồi cũng chết. Rồi chặt với rồi ngủ giấc dậy, sáng mai hình như, sáng mai gặp cái việc gì đó, một cái hay hơn, một cái cao đẹp hơn, một cái tốt hơn. Hỏi cái chuyện ngày hôm qua mà chị muốn chết, thì bây giờ chị muốn, chị có chết không? Thôi cái chuyện ngày hôm qua muốn chết thì chị chết dở quá. Như vậy thì cái ý thức mà mãn nguyện là cái ý thức như thế nào? Nó còn tu vào cái ta, còn tu vào cái tự ngã, cho nên có ý thức muốn mãn nguyện. Khi mình đã quan sát tánh không rồi, thì cái ý thức mãn nguyện kia tự nó xóa bỏ. Cho nên muốn mãn nguyện cái gì? Muốn mãn nguyện Ai muốn mãn nguyện? Ai muốn? Dạ tôi muốn được mãn nguyện. Là muốn cái gì mãn nguyện? Tại vì cái nguyện của tôi là như vậy á, nhưng mà nó chưa được mãn, cho nên tôi phân vân, tôi thắc mắc á, cái nguyện của tôi á là 30 tuổi hay là cái nguyện của tôi là 50 tuổi là tôi phải cất một cái không? Tức là tôi phải cất một cái villa. Nhưng mà tới 50 tuổi là chưa cất được, cho nên tôi vẫn trăn trở như thường. Các anh chị ạ. Ở villa này chị ở cho con cháu nó ở, mà tôi có cái ý nguyện là muốn cho nó ở được sung sướng, cho nên từ cái ngày mà tôi muốn như vậy mà tôi làm không được, cho nên tôi buồn quá trời, cũng muốn chết. Nhưng mà dài bữa sau với bà, bây giờ con cắt villa này không, nhất thiết không cắt nữa, thành con trời đánh của tôi. Muốn cắt cho nó nhưng bây giờ nó trời đánh rồi. Như vậy thì cái lúc nào mà mãn nguyện, cái lúc mà nó như vậy thì tôi không muốn nữa, không muốn làm cái chuyện đó nữa thì tôi mãn nguyện rồi. Mãn cái gì? Tức là anh nghĩa là xóa sạch cái ý niệm muốn đó rồi. Xóa sạch ý niệm muốn là mãn nguyện. Mà ai muốn, tức là chúng sanh tâm nó muốn. Mà chúng sanh tâm nó muốn mà mình cho rằng nó phải mãn nguyện thì đừng, thật sự đó là của mình. Đến một ngày nào mình biết cái chữ mãn nguyện đó cũng chẳng cái gì mãn nguyện. Cho nên độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, nhưng thật sự có chúng sanh nào được việc độ đâu. Tất cả những ý niệm đó là viễn hư, tất cả những ý niệm đó là chuyện của duyên, theo duyên mà nó phát khởi thôi. Nó không có dính dáng vào cái pháp thân vô tướng bất động kia đâu. Mà nó có thể là do vọng thức biên đạo. Còn nếu có ứng hoa thân thì phải là cái trí tuệ. Nếu ứng hóa thân thì phải trí tuệ, mà trí tuệ thì thiên biến vạn hóa, cho nên gọi là ứng hóa thân. Còn cái thân mình này, thân thị hiện này có phải là ứng hóa thân không? Cái thân thị hiện bằng nhục thân này là do cái tướng duyên hợp, còn ứng hóa hay không là trí tuệ của mình à? Cái thân này là tướng duyên hợp, là hữu vi pháp tướng. Nhưng mà nếu diệu dụng, nếu dùng trí tuệ để mà sử dụng nó một cách diệu thì nó cũng được gọi là ứng hóa thân. Nhưng mà nếu không có trí tuệ sử dụng nó một cách diệu thì chung là cái nhục thân bất tịnh. Các bạn ạ, nếu diệu dụng với cái thân này thì đương nhiên nó là diệu sắc thân, là cái gọi là diệu sắc thân. Còn nếu vô minh điên đảo mà sử dụng nó thì đúng là nhục thân bất tịnh. Như vậy thì mình ở nơi đây cũng là ứng hóa thân, mà ở nơi đây cũng là nhục thân, không, chúng sanh điên đảo là do mình vẽ ra, do cái ý thức cho vẽ ra. Cho nên trong kinh Di Ma Cập có nói rằng Phật chỉ cần ấn cái ngón chân hay là ngón tay thì cõi ta bà biến thành tịnh độ. Tức là chỉ dùng một pháp rồi, dùng một pháp một rồi. Phật tức là nói đến sự giác ngộ, nói đến cái tánh thể thanh tịnh và giác ngộ toàn triệt, thì nơi tánh thể thanh tịnh, giác ngộ toàn triệt, trong một niệm biến cõi ta và thanh tịnh độ. Trong một niệm một, ân tức là chỉ con cái là hành hăng vận hành. Như vậy trong sự vận hành, một niệm vận hành thì đã biến ngay cõi ta và thanh tịnh độ, nghĩa là biến ngay cái vọng tâm điên đảo đó trở thành cái ý niệm căm sang, biến ngay cái ý niệm điên đảo của mình. Tức là trong một niệm một xây một cái lầu mộng điên đảo, nhưng mà trong một niệm tỉnh giác xóa toàn bộ cái lầu mộng điên đảo đó, biến cõi ta bà thành tịnh độ. Cái chữ ta bà đây tức là chỉ cho vọng tâm điên đảo. Chứ một Bồ Tát cũng như trong tập phẩm Tùng Địa Dẫn Xuất là Bồ Tát trú ở dưới cõi ta bà, trú ở dưới cõi ta bà. Khi mà nghe nói về gọi là cái Phật pháp thân, khi nghe nói về cái tháp bảy báu, khi nghe nói về Phật pháp thân một cái thì đất ở cõi ta bà rung lắc. Khi mà đất không lắc thì Bồ Tát ở dưới cõi ta bà vọt lên như năm, như vậy đập vỡ được cái vỏ cứng vô minh. Cái vỏ cứng vô minh đó chính là cõi ta bà. Như vậy thì vọng tâm điên đảo chính gọi là ta bà. Như vậy đập vỡ được cái vỏ cứng vô minh thì ý niệm trong sáng, ý niệm từ bi sẽ tự đó nó vọt lên. Cho nên Bồ Tát trụ ở dưới cõi ta bà Bồ Tát lúc nào cũng nắp ở trong á, nhưng mà bị cái thằng chúng sinh nó đè, Bồ Tát không dậy nổi. Đó là khỏi ta bà. Nhưng mà sẵn sàng vọt lên, chừng nào đất nó rút nứt kìa. Chừng nào mà đập vỡ được cái vỏ cứng đó, thì Bồ Tát vọt lên. Bồ Tát chịu khó đổi cái cõi ta bà. Amen. Như vậy cõi ta bà chính là cái tâm điên đạo của mình. Như vậy thì nếu mà biết hướng tâm, biết tu hành thì chúng sanh sẽ được mãn nguyện. Nghĩa là được Bồ Tát dẫn đạo, được chư Phật hóa hiện, được Bồ Tát dẫn đạo, nghĩa là luôn luôn ý niệm tỉnh giác, dẫn đạo những ý niệm điên đạo, thì có một ngày xóa sạch toàn bộ ý niệm điên đạo thì được gọi là mãn nguyện. Chứ đừng có nói là mình đi mãn nguyện cho chúng sanh nào nha. Bởi vì cái chúng sanh của mình mà không cho nó mãn nguyện thì không có chúng sanh nào mãn nguyện hết. Nhưng mà mãn nguyện là bằng cách nào? Cách nào gọi là mãn nguyện? Bây giờ nó muốn trời ơi mình cho nó mãn nguyện được không? Được. Đây là cái muốn chính đáng nha con. Cái muốn nói ra là cái muốn chính đáng, con nhớ là cái muốn chính đáng. Còn cái muốn không chính đáng thì sư phụ sẽ không cho mãn nguyện đâu. Đó. Vì vậy thì cái muốn chính đáng thì cái muốn đó là trong sáng, cái muốn đó tốt đẹp mà. Là mãn nguyện. Nếu Bố Thí Ba La Mật được vô lượng phước đức thì vì sao nói Bồ Tát muốn mãn hết thảy chúng sanh nguyện thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật? Trước đây đã nói rằng Bố Thí Ba La Mật phải hòa hợp với Bát Nhã Ba La Mật. Bố Thí Ba La Mật phải hòa hợp với Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì chỉ có Bát Nhã Ba La Mật mới phá được hết thảy chúng sanh tướng. Bố thí như vậy mới được vô ngại, cho nên kinh nói là muốn dùng các thần thông để làm lợi ích cho chúng sanh thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bố Thí Ba La Mật được vô lượng phước đức thì vì sao nói Bồ Tát muốn mãn hết thể nguyện của chúng sanh thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật? Bởi vì Bố Thí phải hòa hợp với Bát Nhã Ba La Mật, Bố Thí phải được Bát Nhã Ba La Mật dẫn đạo, như vậy Bố Thí mới được vô ngại. Bố thí như vậy mới thành tựu được, tức là bố thí mà không tu ở trên cái pháp bố thí. Cho nên Bồ Tát luôn luôn dùng vô biên thân, dùng vô biên pháp để bố thí cho chúng sanh. Nhưng thật sự Bồ Tát vẫn luôn luôn thấy rằng mình chẳng vì chúng sanh nào cả, cũng chẳng vì chúng sanh mà hành pháp bố thí. Bởi vì chúng sanh không, cho nên Bồ Tát không vì ai hết, không vì một chúng sanh nào, không vì một quốc độ nào, và không vì một cái cảnh giới nào cả. Bởi vì Bồ Tát biết tất cả các cảnh giới đều là viễn hư, biết tất cả các chúng sanh đều là viễn hư, và biết tất cả các pháp hành. Khởi niệm là chấp niệm ngay, thấy một cái là khởi niệm mà là chấp ngay, nghe một cái khởi niệm chấp ngay, Bồ Tát phải giải tỏa ngay cái chấp niệm đó. Còn cái chuyện mà khi mình đã thành tựu được gọi là tự lợi rồi thì lợi tha nó dễ dàng hơn. Còn cái tự lợi mình chưa có, nghĩa là cái tư tưởng chấp thế mình chưa có, cái tư tưởng mà cái nội tâm chưa được kiên cố, chưa giải trừ được cái chúng sanh tâm của mình, thì đừng nói là giải trừ chúng sanh tâm cho người nào. Bởi vì giải trừ đó là trên cái biên kiến, giải trừ đó là trên cái định kiến. Bởi vì mình không có trí tuệ, cho nên giải trừ chúng sanh tâm kia bằng cái định kiến của mình thì đưa họ vào cái chỗ tà kiến. Cho nên trước nhất là phải giải trừ cái cấu tâm chúng sanh ở nơi mình cái đã, tức là tự giác ra. Cho nên cái tinh thần tự giác của nhà Phật, cái tinh thần đó là tinh thần xuất thế. Ngồi hôm nay chúng ta tu học ở đây, tức là hình thành cái nội tâm kiên cố, là hình thành cái đạo xuất thế của chính mình. Bởi vì khi chúng ta ngồi ở đây, tức là hình thành cái tinh thần tự giác, và chút nữa chúng ta về thì là chúng ta lại ứng dụng cái mà chúng ta đã tu duy, chúng ta đã nhận được
ở trong giáo pháp nhà Phật. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu sử dụng. Sử dụng bằng sự đụng chạm, sử dụng bằng cái sự thương, bằng cái thực tập, bằng hiện thực. Mà cái chất liệu của chúng ta sử dụng trong cái hiện thực đó lại là chất liệu từ bi của Bồ Tát. Do đó lấy cái từ bi để làm gốc trong mọi hành xử, tức là Bồ Tát luôn luôn hiện hữu ở trong ta. Như vậy thì luôn luôn đang vui và cứu khổ. Chúng ta nhớ rằng tu trên chỗ ban vui và cứu khổ, đó là chúng ta tu trên cái dụng của tâm, tu trên cái hành pháp của Bồ Tát. Như vậy thì lúc nào cũng ban vui và lúc nào cũng cứu khổ. Như vậy ganh ghét một chúng sanh nào đó thì chúng ta chẳng lên là hờn giận một chúng sanh nào đó thì chúng ta hãy xóa đi. Nếu mình xóa đi mình còn tích, trên khi mình còn giận thì mình cho đi một cách nào mà không bị ức chế, cho đi một cách nào mà không bị đè nén, cho đi bằng cách nào mà mình cảm thấy là thanh thoát nhẹ nhàng. Như vậy thì chỉ có tu trên tác giả Ba La Mật mới xóa được. Ngã không, nhớ là luôn luôn là ngã không, quán triệt cái ngã không, tức là cái ta không thật có. Mà là cái ta không thật có, ngày nay chúng ta chỉ trách nhiệm là làm chúng, trách nhiệm làm cái ta. Thì như vậy thì hành pháp của mình đó là hành pháp không đúng bản thể. Nhưng nếu cần tu vào cái ta thì không phù hợp với như là không cung kính cúng dường Phật, là không quy ngưỡng chân tâm, nghĩa là không cung kính cúng dường Phật. Như vậy thì nếu chúng ta còn tu trên cái ta để nói thì cái ta nó sẽ giành dịch, sẽ hơn thua, sẽ bị thử. Như vậy thì không mãn nguyện được chúng sanh. Như vậy thì xóa bỏ cái đó đi thì mãn nguyện được chúng sanh. Đạo Atula có nhiếp vào đạo quỷ đạo không? Atula chẳng có nhiếp vào quỷ đạo. Atula có sức lực đánh thắng tam thập tam thiên, lại thọ đầy đủ năm dục lạc, chẳng khác gì chư thiên. Atula còn được gọi là thần Atula hoặc là thiên thần Atula. Mặc dù Atula thọ là kém hơn chư thiên rất nhiều. Như vậy Atula là cái gì? Tức là địa ngục này, ngã quỷ này, súc sanh này, Atula. Atula tức là cái ý niệm mà hay đấu tranh. Ý niệm hay đấu tranh. Thì ý niệm hay đấu tranh này á, là coi như nó có phải rơi vào quỷ đạo không? Không phải rơi vào quỷ đạo. Đấu tranh giữa cái thiện và cái ác cũng là đấu tranh. Đấu tranh giữa cái chính và cái tà cũng là đấu tranh. Nếu là nó có đấu tranh, nếu có đấu tranh tức là nó ở Atula đạo. Còn đấu tranh, nhưng mà thầy nói là nếu không đấu tranh thì làm sao mà cái thiện thắng cái ác được. Nhưng mà cái ý niệm đấu tranh đó là vì chưa nhận ra cái bản thể như, cho nên vẫn còn theo chiều hướng thiện. Mà còn theo chiều hướng thiện, giữ cái ý niệm thiện để đấu tranh với ý niệm ác, thì rõ ràng là mình vẫn còn nằm ở trong vòng lục đạo. Mà cái người mà đã liễu tuyệt được vạn pháp tánh không rồi á, liễu tuyệt được cái tâm như rồi á, thì không có, không liễu tuyệt được như vậy, liễu tuyệt được có không rồi, thì họ không rơi vào lục đạo. Như vậy không còn ở địa ngục đạo, ngã quỷ đạo, súc sanh đạo, không? Chúng tôi đừng nói tới cái chỗ là Atula đạo có nhít vào quỷ đạo hay không. Vào quỷ đạo, nhớ là không nhít vào quỷ đạo, nhưng mà sao? Nhưng mà nó có cái tâm, cái này là cái tâm sân, cái tâm nắm, cái tâm đấu tranh, chứ nó không phải là quỷ đạo. Chúng ta đã đến cái phần này xá lời Phật Bồ Tát Ma Ha Tát muốn khiến cho chúng sanh trong hành xa thế giới được đầy đủ sáu pháp A La Mật thì phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Tức là chúng ta sang tới quyển thứ 30. vẫn là cái phẩm thứ nhất. Vẫn là phẩm thứ nhất của quyển thứ 30. Như vậy là chúng ta còn 70 quyển nữa. Và ở cái phần mà bữa trước tôi đưa chuyển sang, đó là Bồ Tát Mahātát muốn khiến cho chúng sanh trong hành xa thế giới được tụ túc sáu pháp ba la mật thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Tôi nhắc lại, Bồ Tát á, sở dĩ vậy cho chúng sanh bố thí là để cho chúng sanh khỏi rơi vào ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vậy bố thí thì khỏi rơi vào ba ác đạo. Thì chữ bố thí đây tức là xả bỏ ngã và pháp. Chỉ vì cái ta và cái của ta mà chúng sanh rơi vào ba ác đạo. Ác đạo ở đây tức là nói là địa ngục, tức là tâm niệm mê muội chấp vào cái tự ngã của mình, tham đắm vào cái ta của mình, thì gọi là ái ngã. Vì si mê chấp ngã cho nên nổi sinh ra, nổi ra tham sân si. Nhưng mà bố thí thì nó từ được cái tham sân si. Bố thí tức là trả bỏ cái ta. Không phải là bố thí một cách giản đơn như bình nó như chúng ta hiểu. Bất cứ hành vi, bất cứ lời nói nào mà phá được cái ta thì đó là bố thí. Phá được cái của ta thì đương nhiên không còn là ngã quỷ, không còn là súc sanh, không còn ở trong địa ngục. Cho nên phải tu tập bát nhã ba la mật, bởi vì có trí tuệ thì mới trả cái ta được, có trí tuệ thì mới trả bỏ cái chấp ngã chấp pháp được. Cho nên ở đây nói là Bồ Tát dạy chúng sanh tu bố thí để làm gì? Tại sao vậy chúng sanh phải tu bố thí? Như hôm trước tôi đã trình bày là một lời nói đẹp cũng là một sự bố thí, một cái tư tưởng đẹp cũng là bố thí, một hành vi cao cả xả bỏ cái tư cách về tự ngã của mình cũng là bố thí. Có nhiều người không tu tinh bát nhã ba la mật, tức là nó quên đi. Tôi ví dụ như tôi ý tôi mặc cái chiếc áo này, tức là dựa vào chiếc áo, ý y, dựa vào chiếc áo gọi là ý y. Tôi dựa vào cái đầu, tôi dựa vào cái chiếc áo, tôi dựa vào tượng Phật, tôi dựa vào kinh điển. Nhưng mà tôi không tu tinh bát nhã ba la mật thì hình tướng tôi làm như là xả bỏ. Nhưng mà bên trong vì không tu tinh bát nhã ba la mật cho nên bên trong tôi là tăng trưởng cái ta, thì cái đó nhiều khi mình lầm lẫn. Mình tưởng chừng mình trang nghiêm cái sắc tướng bên ngoài, trang nghiêm cái hữu vi pháp tướng ở bên ngoài, mà mình quên rằng cái căn bản là phải tu tinh bát nhã ba la mật. Có nhiều khi cái ta của mình nó lại khi mà mình mang cái chiếc áo xả bỏ cái ta Nhưng mà lúc đó chỉ chính vì cái chiếc áo xà bỏ cái tà đó lại là tướng dưỡng cái tà lên nghiệp, sử dụng cái của tà lên nghiệp. Đó là nhiều khi vấp phải. Mà vấp phải như vậy là tự mình đi vào mê lộ, gọi là địa ngục đạo, ngã quỷ đạo và xuất sanh đạo. Cho nên Bồ Tát tức là cái ý niệm trong sáng, tu trên các giác ba la mật, chỉ là ý niệm trong sáng đó là liễu triệt được, liễu triệt được các pháp, luôn luôn quán triệt được các pháp, mà hành pháp diệu, cái hành pháp diệu đó chính là bồ thí. Trong cái hành pháp diệu như vậy, tức là trong đó đã mang cái gián dấp là không còn trú vào ta và của ta. Cho nên nói là này, bố thí để khỏi rơi vào ba ác đạo. Chúng sanh nghe, phải xả bỏ được tham sân si mà tu hành bố thí. Còn cái bố thí bình thường, mà theo cái nghĩa bình thường, bố thí bình thường theo cái nghĩa bình thường không cần phải tu trên các ngã ta la mật, nghe ta nói bố thí tức là ban cho, có phải nào? Thì mình cứ vóc tiền ra, mình vóc của cải ra để mình cho để được phước, cho để mình cầu được cái phước báo. Có nghĩa là mình tu trên hữu vi pháp tướng, nên cái phước báo đó nó sẽ theo định luật vô thường, nó vẫn chi phối theo định luật vô thường. Đây tôi nói là bố thí để đạt đến cái chỗ phước báo vô lậu, do đó phải tu trên bát nhã ba la mật. Còn cái người mà không tu trên bát nhã ba la mật là thấy mình có thí, là thấy có vật thi và thấy có cái đối tượng để mình thi, tức là không có tu trên bát nhã ba la mật. Do đó cho nên cái chữ bố thí này tức là cả tài thí, cả pháp thí, cả vô ý thí. Nếu mà không thấy pháp thi, không thấy có tài thi, không thấy có cái gì gọi là pháp thi cả, cái tinh bình diện, đứng trên cái bình diện đó, tức là tu trên bát nhã ba la mật, trong tình niệm mà vô trụ vô chấp là đã bố thí ba la mật. Tức là trong từng ý niệm của mình mà vô trụ vô chấp đã là bố thí ba la mật. Một niệm nào mà mình hoàn toàn trong sáng, mình hoàn toàn thanh tịnh, một hoàn toàn tỉnh giác, thì cái đó là bố thí ba la mật. Như vậy thì hành vi mà nó phát xuất từ cái ý niệm tâm sáng thanh tịnh như vậy á, tức là hành vi đó cũng vô trụ vô chấp. Cho nên người ta kêu là cúng dường cho thập phương tam thế chư Phật, như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương vậy, không phải nào? Cúng dường cho thập phương tam thế chư Phật, không bằng việc tổ tu vô chứng. Cái bố thí đấy là mình nghĩ là ban cho và có cho, có nghĩa là có ta và có cái gì, có người để ta cho. Như vậy cái ta hiện hữu, cái ta hiện hữu chính là cái ta hiện hữu đó chính là sự si ám, chính là địa ngục. Cái của ta hiện hữu đó cho nên là vẫn nằm trong cái chỗ bóng sen, vẫn nằm trong cái chỗ mà gọi là coi như treo kìa, vẫn nằm trong cái chỗ tham đắm ai trước. Cho nên cái đó, cái tài liệu đó sẽ nảy sinh ra ngã quỷ đạo, là bón sản gian tham keo kiệt, vẫn như thế. Như vậy thì làm sao tránh khỏi địa ngục đạo, phải không? Ngã quỷ đạo, xuất sinh đạo, chỉ có cái pháp bố thí. Bố thí tức là hàng phục được vọng tâm và an trú được chân Phật. Làm cái gì để hàng phục vọng tâm? Xả bỏ cái ta là hàng phục được vọng tâm. làm cái gì để an trú được dân tâm, tức là không trước, không trước cái pháp, không trước pháp hiện hành, không trước pháp mà mình đã hiện hành, thì không trước pháp chính là an trú được chân tâm. Đó. Mình hiểu như vậy cho nên Bồ Tát dạy cho chúng sanh bố thí để xá xả ly ba ác đạo. Do cái năng bố thí đó mà được hưởng phước quả đời sau. Đời sau là đời nào? Nghĩa là ngay trong cái niệm, ngay trong cái niệm hiện tiền và cái niệm kế tục của cái niệm hiện tiền đó là đời sau. Chứ không phải mình nghe cái chữ đời sau như những người bình thường nghe là đời sau để rồi mình chết rồi mới có đời sau. Không phải là đợi chết mới được đời sau, mà niệm sinh diệt, niệm vừa sinh diệt đó là một đời, là một kiếp, niệm khác sinh diệt, phương tục như vậy. Và niệm niệm đều tâm sáng, niệm niệm đều tỉnh giác, đó là hình thành của cái nhân cho đời sau và cái quả cho đời sau. Cứ liên tục như vậy. Đó. Cho nên nói là, để có phước là, trước là cái đời sau được ba thứ là nhân lạc, thiên lạc và niết bàn lạc. Tức là ở ngay trong cõi đời rồi, ở ngay trong cõi đời này, ở trong cảnh giới loài người đã được an lạc. Những cái tư tưởng thiện đó được luôn luôn phát khởi là thiên lạc. Và an trú ở trong cái ý niệm thiện đó là niết bàn lạc. Ngay trong đương niệm chúng ta hình thành được nhân lạc, thiên lạc và niết bàn lạc. Đó. Bất cứ một việc làm nào mà tu trên bát nhã ba la mật lực để mà hành xử thì hình thành được cái bố thí ba la mật đó. Đó. Và Bồ Tát dạy cho chúng sanh trì giới. Ví như con được cha mẹ nuôi dưỡng càng ngày càng khôn lớn cũng như vậy, nếu giới được nuôi dưỡng thì càng lâu sẽ càng tăng trưởng, sẽ trở thành thanh tịnh vô lậu.
Giới là căn bản của người xuất gia. Người được tịnh giới ví như viên ngọc mani bảo châu, có thể tùy theo nguyện ước của chúng sanh làm cho họ được thỏa mãn hoan hỷ. Sau khi dạy bố thí thì Bồ Tát dạy cho chúng sanh trì giới. Ở đây muốn nói rằng giới là gì? Giới là căn bản cho người xuất gia. Giới là căn bản cho người xuất gia. Chữ xuất gia đây tức là xuất phiền não, xuất tâm giới, xuất thế tục, nghĩa là không còn bị trói buộc, không còn bị cái sự ràng dịch giữa cái của cái niệm khởi, tức là không còn bị sự ràng dịch của niệm khởi, đó là giới. Cho nên cái giữ giới đối với người mà hiểu đạo, đối với người mà tu trên bát nhã ba la mật, tức là xả bỏ cái niệm, không cái niệm khởi. Bởi vì khi căn và tầm duyên với nhau để khởi, thì khi căn tầm duyên với nhau để khởi đó, thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại giả thức nảy sinh. Tam thức tâm vương này nó nảy sinh. Như vậy khi nó vừa mà khởi, tức là niệm khởi để mà biết cái này hay là biết cái khác á, thì khi nó biết thì nó đã tu chấp vào cái tự ngã ta biết. Ta biết tức là có năng có sở. Như vậy là cái ta biết và cái bị biết, tức là chủ thể và khách thể, nó có năng và có sở giữa chủ thể và khách thể, tức là giữa đối tượng để biết và cái giác năng biết của chính mình, cái giác mình biết nó chính là chủ thể, và cái đối tượng biết đó là khách thể. Giữa hai cái đó là có năng có sợ. Nhưng mà nếu tu trên bát nhã ba la mật thì cái mà cái biết nó vẫn là tánh không, và đối tượng biết cũng là tánh không, kể cả năng là tánh không, và sở kia cũng là tánh không. Chính vì vậy là người trì giới, tức là người mà không bị nhiễm trước bởi niệm, không bị ràng riết bởi niệm. Cho nên cái người mà giữ giới đó, tức là tánh vô nhiễm chính là giới. Bởi vì ngăn che sự nhiễm, cho nên mới dùng giới luật để mà ngăn che cái gì? Ngăn che cái nhiễm. Thí dụ như là tôi nhiễm về sắc, tôi nhiễm về tiền tài, tôi nhiễm về danh vọng, tôi nhiễm về ăn uống, tôi nhiễm về ngủ nghỉ, thì bây giờ tôi dùng giới để ngăn che đừng cho nó nhiễm nữa. Như vậy tôi giữ giới, tôi thường thừa tu trên bát nhã ba la mật, tức là giữ được cái tâm tánh vô nhiễm của mình, đó là giữ giới. Cho nên giữ giới tối thượng thừa đó là tánh vô nhiễm. Như vậy thì làm sao để mình được tánh vô nhiễm? Trong khi một sát na, thì một sát na tức là khởi ra 60 niệm, hay là một chớp mắt thì có 20 niệm khởi. Như vậy trong một chớp mắt có 20 niệm khởi, hay là một sát na kia có gần 60 cái niệm khởi, như trong các kinh điển đã nêu ra như vậy, thì chúng ta thấy rằng niệm khởi nó quá nhanh. Nhưng mà chúng ta lại không tu trước vào niệm khởi, đó phải tu trình bát nhã ba la mật. Phải tu trình bát nhã ba la mật để hình thành được cái giữ giới tối thượng thừa. Cho nên đây nói là giữ giới, đây là trì giới ba la mật, chứ không phải nói là cái trì giới mà theo cái quy điều đã đặt 250 hay là 348, 350 chẳng hạn, hay là cái nhiều hơn nữa. Không phải nằm trong những cái quy điều đó, mà nó được vô lượng giới môn. Nghĩa là nói chung là không có bị ràng rịch bởi một ý niệm nào cả, không tu trước bởi một cái cảnh duyên nào cả, và không bị lay động bởi một cảnh duyên nào cả, thì đó gọi là giữ giới. Cho nên vô nhiễm trước mọi cảnh duyên, đó là giữ giới. Cho nên Bồ Tát dạy cho chúng sanh giữ giới, người được tỉnh giới như ví như viên ngọc báu, có thể tùy theo nguyện ước của chúng sanh làm cho họ được thỏa mãn. Sau khi dạy bố thí trì giới thì Bồ Tát dạy cho chúng sanh tu hành nhẫn nhục, biết cái gì, biết cái trì giới như vậy rồi. Như vậy thì giới gì để mà chúng ta trì? Giới gì? Không sát, không đạo, không dâm, không nói dối, không uống rượu, vân vân. Tức là nó nhiều cái vấn đề ngăn che. Thế mà những cái vấn đề ngăn che để hình thành cái gì? Tức là để hình thành được cái vô lậu giải thoát. Mà hình thành được vô lậu giải thoát tức là tánh không nhiễm. Mà tánh không nhiễm là trú tinh bát nhã ba la mật, ở trong mọi tình huống, ở trong mọi ý niệm đều không nhiễm. Thì trước nhất là không nhiễm ngay cái ý niệm khởi của chính mình, nghĩa là không nhiễm trước niệm khởi. Mà không nhiễm trước niệm khởi là vì sao? Vì đã có bố thí ba la mật. Cho nên khi đã có bố thí ba la mật, đã xả bỏ cái ta, thì đương nhiên không còn có cái ta dính mắc. Mà không còn có cái ta dính mắc thì được gọi là trì giới ba la mật. Tức là nó ràng rịch với nhau trong cái lục độ này. Rồi Bồ Tát dạy cho chúng sanh nhẫn nhục. Nhẫn nhục như là nhẫn nhục. Nhẫn nhục á, ở đây là ví như một chiếc áo giáp bảo vệ mạng sống của người chiến sĩ khi là xông pha trong rừng tên đạn. Nhẫn nhục giống như một cái áo giáp bảo vệ mạng sống cho người chiến sĩ xông pha vào rừng tên mũi đạn. Nhẫn nhục ví như một liều thuốc hay chữa lành cái bệnh nhiễm độc, ví như một cái tấm chắn, ví như một cái bức tường thành kiên cố ngăn chặn kẻ địch. Người cầu Phật nguyện độ cho chúng sanh thì phải lấy nhẫn nhục làm lợi khí để tu tập diệu hành. Người tu phải nghĩ rằng nếu ta lấy sân để mà đáp lại sân thì ta tự hại ta. Do đời trước ta đã gây tội nên đời nay mới gặp phải những việc bất như ý. Nếu đời trước ta đã chẳng tu nhẫn nhục rồi mà đời nay lại cũng chẳng tu nhẫn nhục thì muôn đời ta phải chìm đắm trong khổ đau. Vậy ta phải tu và xả bỏ các nghiệp duyên đã tạo ra trong đời trước và phải khởi lòng từ bi rộng thương xót chúng sanh. Chẳng bao giờ ta nổi sân hận vì lửa sân có thể thiêu rụi cả một rừng công đức của ta. Người tu nghĩ rằng Đức Phật dạy các pháp là vô ngã, nhưng chúng sanh mê muội điên đảo chấp ngã, chấp pháp mà sanh, vốn đều là tự tánh không. Lại nữa, niệm niệm sanh diệt nên là vô thường. Chẳng có người nào đánh mắng ta, chẳng có cái ta chịu sự đánh mắng của người, dẫn đến sự đánh mắng cũng chẳng có cái pháp đó nữa, vì tất cả đều rốt ráo là không. Đã là như vậy thì ta đâu có gì để sân hận mà phải bực tức. Ta phải biết rõ chúng sanh cũng như pháp đều là rốt ráo không, đều là bất khả đắc. Như vậy vào được vô sanh pháp nhập. Người quán như vậy tức là vào được vô sanh pháp nhập. Bởi vì giữa cái ta và cái đối tượng làm cho ta bất ưng ý, giữa cái ta và cái đối tượng làm cho ta bất ưng ý, khi nào ta sân? Khi bất ưng ý tức là không thuận theo ý của ta, không làm đúng với cái ý của ta, thì đương nhiên ta phải nổi sân. Ngọn lửa sân đã đương tốc cả, làm sao để phủi chụp nếu chúng ta không tu trên tác nhã ba la mật lực, nghĩa là không dùng trí tuệ để quét sạch cái tu trước về tự ngã. Chỉ có trí tuệ quán pháp tánh không, tức là luôn luôn quán pháp tánh không. Ngã đó là không, pháp không, thì cái gì mà làm cho ta bất ưng ý? Và ai bất ưng ý? Nếu nói rằng ta bất ưng ý, thì Đức Phật đã dạy là các pháp đều là vô ngã. Như vậy cái ta đã không có, thì cái ta nào sân hận? Không có cái ta nào sân hận cả. Như vậy cái sân hận là cái tu trước niệm, là cái bị niệm dẫn khởi, mà niệm là huyễn hư, mà bị cái huyễn hư dẫn khởi thì đương nhiên tâm vô minh. Đó. Chúng ta phải nắm rõ như vậy thì cái người tu phải nắm rõ. Cái người mà xuất gia, cái người mà là bậc đạo sư mà gọi là thiên nhân chi đạo sư á, đã là bậc xuất gia, bậc ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà tam giới, ra khỏi thế tục á, thì cái người đó phải tinh cần ở trong cái vấn đề mà gọi là xả bỏ trong cái niệm chấp ngã. Mà cái đó là đương nhiên phải luôn luôn tu trên tác nhã ba la mật mới hình thành được nhẫn nhục ba la mật. Bởi vì trong tâm phát khởi một lưỡi đao mà giết ngay cái lưỡi đao đó thì gọi là nhẫn. Cho nên chữ nhẫn, chữ hán là dưới là chữ tâm, trên là chữ đao, và có một cái dấu ngân ngàn qua chữ đao đó. Tức là trong tâm phát khởi lên ý niệm độc dữ như một lưỡi gươm, như một lưỡi đao, và chấn ngang nó qua thì coi như phủi được cái ý niệm đó đi. Lấy cái gì chấn ngang nó qua? Lấy cái gì mà làm cho nó tiêu hủy? Tức là lấy cái lưỡi gươm trí tuệ. Nhưng mà lý do trí tuệ này là cái gì trí tuệ? Chú vào đâu để được có trí tuệ? Tức là quan pháp tân khổng, tức là nhận ra như thật pháp. Bởi vì như thật pháp đó là cái thể tịch nhiên vắng lặng của các pháp. Cái thể tịch nhiên vắng lặng đó, nó không có đầu mối, nó không có chung cuộc. Và cái thể của nó thì đương nhiên vạn pháp đều là vô ngã, bình đẳng là tánh không. Thì như vậy không có cái ta và cái đối tượng ta để mà sân hận. Không có cái ta và cái đối tượng, tham đối tượng làm cho ta bất ưng ý. Cái gì bất ưng ý? Cái ý niệm của ta trước ngã, trước ta, ý niệm ta trước ta làm cho ta bất ưng ý. Đó. Cái khó của người tu là hình thành được như vậy. Về phần đó, hình thành được như vậy thì chúng ta gọi là duy thức học, hay là coi như là pháp tương tâm. Tức là nhận ra được cái bộ mặt thật của các pháp. Khi chúng ta học về duy thức học, tức là học về pháp tương tâm. Mà nếu chúng ta học về trí độ luận này thì chúng ta học về pháp tâm tổng. Như vậy tức là nhận ra được cái bộ mặt thật của các pháp, chính vì vậy mà không ai sân và cũng không ai đánh măng và cũng không có cái pháp để đánh măng, bởi vì tất cả đều là viễn pháp. Tất cả đều là viễn pháp. Chính vì vậy mà không sân. Không sân là bởi vì không ta không phải đè nén. Không sân không phải là chúng ta là sợ tổn giảm cái gì mà không sân. Và không sân là chúng ta quán triệt pháp tánh không. Cho nên chúng ta không sân. Không sân là chúng ta có trí tuệ, cho nên chúng ta không sân. Còn cái người mà nhẫn nhục để cho mình khỏi sân bằng một cách bình thường, nghe với cái pháp bông bình thường đó, tức là mình đè nén mình xuống để đừng sân. Nhưng mà khi đè nén mình xuống đó, tức là nó sẽ có cái bệnh rất là nặng, tức là bệnh tức. Cái bệnh tức và sau này chờ một dịp nào đó nó sẽ bùng phát lên, và nó phát lên tất yếu nó phải đốt cháy cả một rừng công đức. Còn ở đây chúng ta dùng trí tuệ để phúi ý niệm sân. Mà phúi niệm sân đó trong ngay trong niệm. Phúi nó ngay trong cái niệm đó. Tức là không để nó tương tục về một niệm nữa. Nếu nó tương tục một niệm nữa thì gọi là nghiệp dẫn. Người ta gọi là nghiệp. Cái hành nghiệp của chúng sanh là ở chỗ đó. Tức là sự vận hành u uẩn của thức ấm. Mà khi đã bị thức âm u uẩn vận hành từng niệm để tương tục dẫn sanh như vậy, thì nó sẽ chịu chu kỳ tất định của định luật vô thường. Đó. Nó chịu một cái chu kỳ tất định của định luật vô thường. Như vậy thì trong chu kỳ đó, chúng ta sẽ nhận lãnh quả báo đó ở một cảnh giới đó. Mặc dù chúng ta đương hiện hữu trước mắt là chúng ta ở trong xã hội người, ở trong cảnh giới người, nhưng mà tư tưởng của chúng ta đã gỡ vào địa ngục đạo. Tư tưởng của chúng ta lúc đó đã gỡ vào súc sanh đạo. Tư tưởng của chúng ta lúc đó có thể gỡ vào Atula đạo. Nghĩa là đương sân hận, là đương đấu tranh. Và coi như chúng ta không còn hiện hữu ở trên cuộc đời này nữa, mà nhập cuộc vào cảnh giới của Atula. Đó. Mang thân người, nhưng mà tâm hồn đã dẫn nhập vào cảnh giới Atula. Như vậy thì chúng ta không nên trú trước vào niệm khởi để chấp ngã. Từ đó chúng ta phá trừ được sự sân hận. Đó được gọi là nhẫn nhục. Bồ Tát dạy cho chúng sanh tu hành tinh tấn. Người tu mà giải đãi, người tu mà không tinh tấn thì không được công đức gì hết. Tinh tấn có hai phương, đó là hay làm các việc thiện và trừ các việc ác. Nhưng có thuyết về nói tinh tấn có ba phương, nghĩa là muốn làm các việc thiện, muốn trừ các việc ác, làm thiện và trừ ác không mệt mỏi, không bao giờ ngừng nghỉ. Nhưng cũng có thuyết cho từ bốn phương,
việc ác đã sanh phải trừ dứt, việc ác chưa sanh ngăn không cho nó sanh, việc lành chưa sanh khiến cho nó sanh, việc lành đã sanh khiến cho nó tăng trưởng. Đó là tinh tấn. Tinh tấn nó có thể có hai tướng, tinh tấn có thể có ba tướng, tinh tấn có thể bốn tướng và vân vân. Như vậy tinh tấn là gì? Cái tinh tấn ở đây á, tức là luôn 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 phát khởi ý niệm thiện. Trong từng ý niệm phải cảnh giác, trong từng ý niệm không bao giờ để có một ý niệm sâu. Đó gọi là tinh tấn. Bây giờ tôi đương có ý niệm thiện, bây giờ tôi đương có ý niệm thiện, nhưng mà bất thình lình nó làm cho tôi bất ưng ý, bất thình lình nó làm cho tôi bất ưng ý. Thì trong cái bất thình lình mà nó làm cho bất ưng ý đó thì tôi không kiểm soát được, cho nên tôi rơi lọt vào Akula đạo. Không kiểm soát được. Ví dụ như đương ngồi phía pháp thì có một người đứng dậy lên này, lên ngài là vì họ có một cái vấn đề gì đó, nếu họ đi ra ngoài. Nhưng mà sao? Đi thì dung nhanh, dung dẻ, sao không biết, thì sẽ tạc ra ngay, là này, rớt xuống cái bộ. Đó là tạc ngay cái mình hoài, rớt xuống cái tự nhiên tôi trắng này, trắng này. Trắng sao? Tự nhiên tới giờ thì khởi bực mình. khởi không vừa ý tức là đã xong rồi. Chứ không phải tự đứng lên mình chửi bới mới gọi là xong. Khởi không có vừa ý tức là xong rồi. Nhưng mà có phối kịp không? Vừa cái là khởi không vừa ý, nhưng mà sao? Nhưng mà đã chậm rồi. Đã chậm rồi, đã buồn quá rồi. Nghĩa là cũng lãnh đủ một mũi tên rồi. Nghĩa là lãnh trọn vẹn. Vừa khởi một cái mà ngậm nghe cái khởi đó. Ngậm nghe khởi đó là đôi như lãnh trọn một mũi tên độc. Mà tôi vui kịp, tôi nói trời ơi may quá mới vui kịp, may quá không thì không vui kịp, vui kịp. Vì vậy là nhờ Phật lực gia gì? Gia hộ. Nhờ Phật lực gia hộ mà tôi vui kịp cái ý đó, cái bất ưng ý đó. Phật lực là ai? Tức là nhờ cái bản tâm thanh tịnh, kiềm giữ, nhờ cái tinh tấn lực mà kịp thời vui. Mày tôi rơi vào ác đạo, mày một xíu nữa tôi rơi vào ác đạo. Xem nó rớt cái bình hoa, mà xem một xíu nữa tôi cũng tụt luôn xuống như hô thẳm. Nhưng mà có thấy như vậy được hay không? Có thấy được cái điều đó hay không? Là cái việc đó, người đó có trí tuệ hay không? Chứ còn bây giờ học chữ nghĩa bao nhiêu bằng cấp nó đầy ở trong người, nhưng mà không cuối kịp cái đó, vẫn là vô minh, vẫn là điên đảo, vẫn là ngu muội gì được. Dù anh mang 10 cái bằng tiến sĩ ở trong người của anh, mà khởi một niệm bất ưng, mình gọi là tên súc sanh, tên vô minh, rơi vào súc sanh đạo. Chứ đừng có nói cái gì cả. Bởi vì cái bằng cấp kia nó không có chứng tỏ, nó không hiển bày được cái đạo lực thâm hậu của anh và cái trí tuệ siêu việt của anh. Nó chỉ là mảnh giấy lộn thôi, không đủ để chứng tỏ. Cái đạo lực này thâm hậu phải có công năng hàm dưỡng, phải có một sự tinh tấn lực. Cho nên ở đây nói là việc ác đã sanh phải trừ dứt. Việc ác, cái gì việc ác? Ít ra phải cái ý niệm ác sanh ra. Cái ý niệm ác vừa sanh ra thì phải trừ dứt. Việc ý niệm ác chưa sanh thì không bao giờ để cho nó sanh. Đừng bao giờ cho nó sanh. Đó. Và việc lành chưa sanh thì phải khiến cho sanh, tức là ý niệm gì ạ? Đó là người ta rớt xuống tòa hoảng, rớt xuống cái hoảng, sợ quá trời, giống thêm một câu nữa, sợ luôn, bay bổng luôn trên trời luôn. thì mình là đương nhiên là cái người mình nhanh thì này hỏi là không sao không sao không sao không sao có gì không có gì đừng gấn chứ cái tự nhiên đi đi bình thường không sao. Vậy mà người ta đã muốn rối loạn rồi, nó rớt xuống là nó rối loạn rồi, mấy thằng ăn vậy hả à, chết bay luôn. Nhanh như chớp mà, mình là nhanh như chớp vì chúng sanh vô biên, chúng sanh là vô biên. Bây giờ nó nhanh như chớp, nó thiên biến vạn hóa. Cho nên ma tôm khi mà xem các cái phim truyện thấy bọn ma tôm mà nó đầu trâu mặt ngựa rồi thì đương nhiên nó cũng thiên biến vạn hóa, phà phép làm tú tư. Những người tu cũng dữ dội lắm chứ không phải đơn giản, cũng phù, cũng phép, cũng biến, cũng hoa, cũng tốt, cũng đi này. Giờ đây chúng ta thấy rằng cái ý niệm đó vừa phát khởi là chúng ta phải phủ kịp, mà phủ kịp phải không, tức là người đó có trí tuệ siêu việt hay không, có tinh tấn lực hay không.